Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa quý vị, Khánh Linh rất là vui vì mỗi thứ sáu thì lại được trò chuyện về những đề tài rất là thú vị, từ thời sự cho đến là văn hóa, lịch sử với ông Phó Quốc Vân. Và đề tài hôm nay sẽ là về những thay đổi tên các con đường ở Sài Gòn sau năm 75. Thưa ông Quốc Vân, trước hết thì ông có thể giải thích qua về ý nghĩa của tên các con đường được đặt trong thời kỳ Việt Nam trước năm 1975 được không ạ?
Dạ, cảm ơn cô Khánh Linh. Thật ra cái tên những con đường ở Sài Gòn đã được thay đổi hai lần. Lần thứ nhất xảy ra vào khoảng năm 1956 sau khi miền Nam giành được cái sự độc lập từ tay người Pháp, là mình nói là sau cái hiệp định Geneva coi như năm 1954, thì lúc đó chính phủ miền Nam đã bổ nhiệm ra một cái văn phòng của chính phủ, trong đó có một người đứng đầu, thì ông ta coi như chịu trách nhiệm trong cái vấn đề nguyên cứu và thay đổi tất cả những con đường ở Sài Gòn lúc đó mang tên Pháp. Tại vì mình biết coi như nước Việt Nam của mình trước cái khoảng thời gian đó thì là thuộc địa của Pháp, thì ông ta làm việc rất là tốt. Thì những cái con đường ở Sài Gòn như cô Khánh Linh, tôi nghĩ là những cái thế hệ sinh sau 1975 chắc không biết, nhưng mà tôi thì có được cái may mắn là sống ở Sài Gòn một khoảng thời gian trước và sau năm 75, thì tôi thấy cái cách đặt tên những con đường này rất là hay. Ông ta đã cân nhắc lịch sử của người Việt của mình. Mình phải hiểu nước Việt Nam mình có 4.000 năm, trên 4.000 năm lịch sử. Thì trong cái khoảng thời gian này đào tạo ra biết bao nhiêu người trong cái những cái triều đình phong kiến cũng như là những cái nhân tài anh hùng. Và bên cạnh đó thì Việt Nam mình cũng có trên 4.000 năm văn hiến, cái văn minh của người Việt. Thì cũng đào tạo ra biết bao nhiêu người văn sĩ, nhạc sĩ, thi sĩ. Và cũng trong cái khoảng thời gian đó, những cái người doanh nhân trên thế giới cũng được xem xét và đặt tên đường. Thì ông ta sử dụng những cái tên của những nhân vật trong lịch sử của người Việt cũng như trong cái văn minh của người Việt, và căn cứ theo cái địa lý, những cái biệt thự, những cái kiến trúc của Sài Gòn cái khoảng thời gian đó mà ông ta đặt cái tên đường rất là hợp lý theo cái vai trò lịch sử của những người này. Tôi chỉ cho một cái thí dụ thôi, cô Khánh Linh. Thí dụ mình ở đây, mình ai cũng biết là cái Dinh Độc Lập. Và mình biết cái Dinh Độc Lập thì nó gần cái trung tâm thành phố Sài Gòn. Và dẫn tới Dinh Độc Lập là một con đường rất là đẹp, một cái đại lộ rất là đẹp. Thì ông ta đặt tên là cái Đại Lộ Thống Nhất. Con đường đó là Đại Lộ Thống Nhất, là thể hiện cái ước mơ của người Việt Nam mình, từ Nam ra tới Bắc, ai cũng muốn cái đất nước Việt Nam mình được thống nhất. Và chung quanh là những con đường khác mà có những cái tên Tự Do, Lê Lợi, Bạch Đằng, là đều là những cái tên tuổi mà xứng đáng trong cái lịch sử Việt Nam. Đó là cái sự đặt tên đường trước năm 75 vào năm 1956.
Vâng, có thể đúng là một cái công trình đặt tên đường này nó mang những cái ý nghĩa rất là lớn. Ví dụ như là ở bên cái Dinh Độc Lập đấy thì có một con đường lớn ở bên phải, đấy là đường Nguyễn Du. Thì có nhiều người nói là điều đó chứng tỏ là cái người mà đặt tên á, rất là yêu quý văn học của dân tộc, đúng không ạ?
Dạ, rất là đúng cô Khánh Linh. Có nhiều cái không những cái tên đặt Nguyễn Du đã hay, mà cái con đường nó cũng thơ mộng lắm. Con đường đó có rất là nhiều cái cây lớn, coi như những cái cây me cổ thụ á, thì mình thấy ngày xưa coi như thanh niên nam nữ gần đó có những cái trường đại học thì người ta đều thích những cái đi lại những cái con đường như vậy.
Vâng, Còn chạy ngang trước Dinh Độc Lập thì là con đường ấy, mang tên gì, không biết là ông Quốc Vân có nhớ không ạ?
tôi cô Khánh Linh hỏi cái này thì lâu quá tôi không có nhớ
Vâng, để Khánh Linh nhắc.
rõ,
Đấy
nhưng mà
là
tôi chỉ nhớ trước đó thì có một cái công viên rất là đẹp.
Vâng, cái con đường đấy thì theo Khánh Linh đọc trên báo thì là con đường mang tên Công Lý, bởi vì là nó chạy ngang qua Tòa án Nhân dân thành phố.
Cô Khánh Linh biết là sau năm 75 á, cái đường Công Lý nó bị mất đi mà thay thế bằng Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nếu tôi nhớ không lầm
Vâng.
thì người ta có cái đặt cái câu thơ như vậy: Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì Công Lý mất mà Đồng Khởi vùng lên thì tự do bay. Thì có một cái con đường đẹp ở gần coi như Bến Bạch Đằng là đường tự do, thì được thay đổi bằng đường Đồng Khởi. Thì người ta dân Sài Gòn cái khoảng thời gian năm sau 1975 thì người ta có hai cái câu thơ như vậy, ai cũng biết hết: Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì Công Lý mất mà Đồng Khởi vùng lên thì tự do bay. Nghe rất là chí lý vô cùng.
Vâng, thế thì ngoài cái công lý rồi tự do đấy thì bây giờ ngoài ra thì còn những cái sự thay đổi nào khác nữa sau năm 75 ạ?
Thì tôi muốn cảm ơn cô Khánh Linh khi mà cô hỏi là cái thay đổi cái tên đường trước năm 75 như thế nào, thì tôi có cái cơ hội trình bày như vậy. Cái lần thay đổi thứ hai á ở Sài Gòn là sau năm 75. Thì coi như cái lần thay đổi này thì tôi cũng không biết, thực tế tìm hiểu cũng không biết rõ là có một cái ủy ban hay là có một cái nhân vật nào chịu trách nhiệm. Nhưng mà mình biết là cái thành ủy Sài Gòn lúc đó họ quyết định thay đổi tên đường sau năm 75. Thì mình suy nghĩ như thế này, cô Khánh Linh và các thính giả của đài SBS: Đảng Cộng sản Việt Nam của lúc đó là họ đang trên cái đà chiến thắng. Sau năm 1975 thì họ nghĩ họ là người đánh tan thực dân Pháp, đánh bại đế quốc Mỹ. Nói chung trên thế giới này có đế quốc thực dân nào thì Đảng Cộng sản Việt Nam đánh tan nát hết. Thì trên cái sai men chiến thắng như vậy á, thì họ cần phải viết lại lịch sử, và họ quyết định là thay đổi tên đường là cái chuyện tất yếu thôi. Ngoài cái vấn đề đổi thành phố Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh thì tôi không có muốn nói tới ở đây, nhưng mà tôi nói đổi toàn bộ những cái tên đường coi như ở Sài Gòn. Cái điều thường mình nói cái người chiến thắng thì có quyền viết lại lịch sử, cái chuyện đó là dĩ nhiên, hay là cái lịch sử thuộc về những người chiến thắng. Nhưng mà ở đây Đảng Cộng sản Việt Nam á thì họ lại độc quyền luôn cái sự yêu nước, và họ trong cái vấn đề mà thay đổi tên đường á, họ làm việc rất là chủ quan, phiến diện, độc đoán, và họ không cần quan tâm gì tới cái lịch sử hết, hoặc là nền văn minh của người Việt, hoặc là cái tình cảm của người dân ở Sài Gòn. Cái sự thay đổi của họ làm đảo lộn hết cái cuộc sống của mọi người vào cái khoảng thời điểm đó. Tôi cho cái thí dụ này ha, cô Khánh Linh.
Vâng ạ.
Đảng Cộng sản Việt Nam á chỉ có 43 năm lịch sử mà thôi. So tới năm 1975 á, họ chỉ có bốn mươi mấy năm lịch sử mà thôi, so với 4.000 năm của Việt Nam, nước Việt. Nhưng mà trong tôi chỉ lấy ra 61 tên đường mà họ thay đổi tôi ghi nhận được, thì trong đó có 41 tên là những cái nhân vật của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mình nghĩ cái đó là có cái sự công bằng hay không? Không. 4.000 năm mà người ta chỉ sản xuất được có 61 tên, mà mình chỉ có ba mấy năm mà mình đã giành hết 41 tên, và cái đó là cái chuyện vô cùng tôi nghĩ là thiếu khách quan và không công bằng. Nhưng mà cái điểm tôi muốn nói đặc biệt ở đây á là cái sự thay đổi của họ, họ nhắm vào số coi như mình nói á là chúa Nguyễn với triều đình nhà Nguyễn. Tôi không biết cô Khánh Linh với thính giả có hiểu cái sự khác nhau hay không. Mình nói cái mình học lịch sử bên Việt Nam á, lịch sử Việt Nam á, thì mình biết là có thời Trần Nguyễn phân tranh, rồi đằng trong đằng ngoài, rồi Nguyễn Ánh, sau đó mới là đánh bại Tây Sơn, rồi mới lập tên triều đình nhà Nguyễn. Do đó chúa Nguyễn với triều đình nhà Nguyễn, mặc dù cùng họ Nguyễn, nhưng mà nó nằm ở cái hai giai đoạn khác nhau, nó kéo dài khoảng 300 năm. Thì những cái tên đường mà có liên quan tới chúa Nguyễn hay là triều đình nhà Nguyễn thì chính quyền mới ở Sài Gòn hoàn toàn thay đổi. Thí dụ như Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Phan Thanh Giảng, Lê Văn Việt, Võ Tánh, Ngô Tùng Châu, Trương Tấn Vũ, Trương Minh Giảng, Tây Tuyết Ký, ngay cả Phạm Đình Phùng hay là Nguyễn Văn Thoại cũng đều bị thay đổi hết. Nói chung hả, ai có dính líu gì tới chú Nguyễn hoặc triều đình nhà Nguyễn thì bị thay đổi. Những người mà vua họ không ưa thì thay đổi thì tôi nghĩ cũng dễ hiểu. Nhưng cả những cái người vua mà mình đã có tinh thần chống Pháp như Cường Đễ, Duy Tân cũng bị thay đổi luôn. Cường Đễ thì thành Tôn Đức Thắng, Duy Tân thì thành Phạm Ngọc Thạch, Vua Gia Long thì Lý Tự Trọng, Minh Mạng thì thành Ngô Gia Tự, chẳng hạn như vậy. Thì mình mới thấy rằng cái chuyện này, tại sao mà họ có cái ác cảm đặc biệt đối với chúa Nguyễn và triều đình nhà Nguyễn như vậy. Thì tôi có tìm hiểu thì tôi mới nhận xét ra được những cái này. Đây là cái nhận xét riêng của tôi. Tôi muốn chia sẻ với cô Khánh Linh và khán thính giả của đài SBS là cái quan điểm về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam á, thì bao giờ họ cũng nói cái chủ nghĩa Marx là cái chủ nghĩa khoa học biện chứng, bao giờ cũng dựa trên một cái cơ sở khoa học hết. Nhưng mà khi mà về lịch sử á, thì họ hoàn toàn không dựa vào khoa học, mà họ dựa vào cái nhận thức của họ. Thì mình biết cái người viết sử á, thì bao giờ người ta cũng phải dựa trên, coi như mình nói là cái sự thật. Về mà viết sử á, thì người ta có hai cái trường phái, tôi gọi là như vậy đi, là lịch sử hiện thực với lịch sử nhận thức. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam á, thì theo cái thứ nhì, là tùy theo cái quan điểm của đảng và quan điểm của lãnh đạo về lịch sử như thế nào thì họ làm theo như vậy, bất chấp. Thì đầu tiên á, họ nghĩ á, là phong trào Tây Sơn, là phong trào Nguyễn Huệ, coi như mình nói cái Nguyễn Huệ á, cuộc khởi nghĩa của Tây Sơn, của Nguyễn Huệ là cuộc khởi nghĩa của nông dân. Họ cho là như vậy. Mà mình nói cái thời đó thì ai cũng là công nhân hết, nông dân hết, chứ đâu có ai là công nhân đâu. Ai cũng là nông dân hết. Nhưng mà họ nói cái phong trào khởi nghĩa Tây Sơn là cái phong trào khởi nghĩa nông dân nổi lên chống phong kiến. Do đó là đội ngũ tiền phong của cách mạng. Theo chủ nghĩa Marx nói thì rất là đúng. Đây là cái giai cấp giác ngộ. Và kẻ thù của Tây Sơn, bởi vì cái kẻ thù nào của phong trào khởi nghĩa Tây Sơn là kẻ thù của cách mạng. Do đó, triều đình nhà Nguyễn là kẻ thù của cách mạng. Và triều đình nhà Nguyễn chịu trách nhiệm cho cái sự xâm lược của thực dân Pháp sau này, bắt đầu từ năm 1858. Thì mình biết là theo lịch sử thì Nguyễn Ánh phải bôn tẩu vào miền Nam, rồi phải nhờ ông giáo sĩ Bá Đa Lộc mang con trai của mình là Hoàng Tử Cảnh qua Pháp để cầu viện. Thì đây là những cái chuyện trong cái thời điểm đó. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam á, thì quy trách nhiệm cho ông Nguyễn Ánh vua Nguyễn Ánh hay vua Gia Long sau này là coi như là người đã mở đường cho thực dân Pháp vào Việt Nam. Trên thực tế thì mình nói cô Khánh Linh biết, đó là cái thời điểm mà chủ nghĩa thực dân đang bành trướng ở khắp thế giới. Không có ông vua Gia Long, thông qua ông giáo sĩ Bá Đa Lộc thì cũng có người khác, người Pháp cũng tới Việt Nam mà thôi. Cũng giống như mình nói người Pháp tới Thái Lan, người Pháp tới Lào, tới Campuchia, người Pháp đâu có cần được người ta mời đâu. Thực dân Pháp họ cũng tới như thường, tại vì cái lúc đó là cái thời kỳ cực thịnh của chủ nghĩa thực dân mà. Rồi chính sách của đảng của mình, đây là cái nguyên nhân thứ 4, là đã thực bài phong. Đã thực bài phong là có nghĩa là gì? Là đánh phong kiến, đánh thực dân, bài trừ phong kiến. Thì triều đình nhà Nguyễn là đối tượng của cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó đã phá đánh đổ những người có liên quan tới triều đại nhà Nguyễn là cái chuyện hợp lý mà thôi. Và cái lý do cuối cùng theo tôi nghĩ là cái kiểu cộng sản, Đảng Cộng sản là từ trên xuống dưới, là họ đánh giá công tội rất là đơn giản. Ở trên lãnh đạo nói người này có công thì là tất cả đều nói người đó có công, mà ở trên nói người này có tội thì tất cả đều nói người này có tội. Thì cái lúc thay đổi là năm 1976 thì mình thấy là bao nhiêu năm rồi, 45 năm rồi, mà tôi thấy ánh sáng ở cuối đường hầm cũng chưa có le lối gì hết. Vừa rồi tôi có coi như những cái phim tài liệu bên đây có chiếu về cái vấn đề mà phòng chống đại dịch ở Sài Gòn. Họ cũng nêu những cái tên, những cái con đường lạ, nghĩa là không có cái thay đổi gì hết. Thì tôi muốn nói cái điều này, tôi rất là mong muốn 45 năm là mình nói là gần nửa thế kỷ rồi. Đây là cái lúc mà Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nên xem xét lại cái vấn đề này. Những cái lỗi lầm ngày xưa mình làm thì bây giờ mình thay đổi lại. Tại vì mình không thể nào mình độc quyền yêu nước, mình không thể nào mình nói giống như từng trước mình có nói yêu đảng là yêu nước. Cái chuyện yêu Tổ quốc Việt Nam là của mọi người. Không có ai có quyền nói phải yêu đảng mới được yêu nước. Và đồng thời khi mà họ viết cái lịch sử trở lại thì họ cũng nên cân nhắc cho nó khách quan. Họ cũng nhớ tới những cái công lao đóng góp của chú Nguyễn và triều đình nhà Nguyễn để họ viết cho nó đúng đắn. Nếu không họ gây ra một cái sự hiểu lầm rất là tai hại cho cái thế hệ trẻ. Và coi như hồi nãy cô Khánh Linh có nói mà tôi không có nhắc đến, thì gần Dinh Độc Lập có một cái con đường tên là con đường Duy Tân. Thì con đường này gần trường Đại học Luật, gần coi như Thư viện Quốc gia. Thì cái cách đặt tên đường cái lần trước năm 1956 là biến những cái tên đường thành coi như mình nó có cái chất thơ. Thí dụ như ông nhà sĩ Phạm Duy, ông ta đặt cái bài coi như để tả cái con đường Duy Tân mà có đầy những cái cây mà cổ thụ thì ông ta nói con đường Duy Tân cây dài bóng mát. Tôi nghĩ đa số người Sài Gòn là không phải Sài Gòn cũng đều biết cái bài hát đó và biết cái câu đó hết, con đường Duy Tân cây dài bóng mát. Mà sau năm 75 thì con đường đó được đổi tên thành con đường Phạm Ngọc Thạch. Thì bây giờ mình tưởng tượng mình thấy mình sửa lời của ông nhà sĩ Phạm Duy, con đường Phạm Ngọc Thạch cây dài bóng mát, thì hát làm sao nghe cho nó xuôi lỗ tai ha. Người ta nói con đường Duy Tân cây dài bóng mát chứ ai nói con đường Phạm Ngọc Thạch cây dài bóng mát, nghe nó kỳ quá. Cái điểm cuối cùng tôi muốn nói á, tôi muốn chia sẻ với cô Khánh Linh, với Khang với thính giả của đài SBS là như thế này. Người Việt Nam mình có cái truyền thống tha thứ. Tôi phải khen. Tôi đi nhiều nơi. Nước Việt Nam mình có cái chiến tranh triền miên. Không phải là chiến tranh trong cái thời kỳ hiện đại, mà mình ở trong cái nguyên cái chiều dài lịch sử của đất nước Việt Nam mình 4.000 năm. Thì mình có cái chiến tranh triền miên. Lúc thì mình chống ngoại xâm, lúc thì mình nội chiến. Nhưng mà người Việt Nam mình rất có cái truyền thống tha thứ. Không có thù ai lâu bao giờ hết. Người Pháp, người Mỹ, rồi mình bây giờ mình cũng người Việt Nam thôi nha, chứ tôi không phải nói Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc chính phủ Việt Nam. Tôi chỉ nói người Việt Nam mình rất là vui vẻ, rất là thân thiện với tất cả mọi người. Trước là kẻ thù, bây giờ là thành bạn. Nhưng mà người Việt Nam mình mặc dù dễ tha thứ, nhưng mà họ không có dễ quên. Tôi nghĩ Đảng Cộng sản Việt Nam mà khi mà thay đổi cái tên đường ở Sài Gòn như thế này 45 năm rồi, thì cái sự sai lầm của họ, người Sài Gòn không có tha thứ đâu. Tôi nghĩ đây là lúc cần có cái sự thay đổi. Trong Kinh Thánh á, thì có cái câu này, hồi đó giờ mình nói mà mình không biết là nó có trong Kinh Thánh, là cái gì thuộc về Caesar thì phải trả lại cho Caesar. Thì đây là lúc mà Đảng Cộng sản Việt Nam nên trả lại những con đường với những cái tên cũ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.